nguyện vọng, cái khát cầu để mà chứng ngộ cái thực tướng vô ngã đó. Thì quý Phật tử biết cái pháp này là Đức Phật nói về thánh giới huệ, con đường để đi vào Phật chứng kiến thành tựu thánh giới huệ, và muốn thành tựu thánh giới huệ là phải thành tựu các thánh định huệ, và muốn thành tựu thánh định huệ và phải nương tựa vào thánh giới huệ. Tính cơ sở của thánh giới huệ mà thực hành thiền định, chứ đừng có tưởng rằng định không cần chứ giới gì, những người tu thiền định để bỏ phải giới gì cả, điều đó là không bao giờ có, không bao giờ thành tựu. Đức Phật đã xác nhận rõ ràng. Bây giờ tôi đi vào cái phần tiếp theo là Bồ Tát Quán Thế Âm, và ngày mai là viếng Đức Quán Thế Âm. Đây là một nhân duyên tốt để tôi nói luôn về phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phật. Phẩm tiếp theo là phẩm Phổ Môn. Đức Phật vừa nói cái phẩm này là nghiêm nặng về thánh tuệ huệ, làm thế nào để thành tựu thánh tuệ huệ. Thì ngài nói là cần phải thành tựu thánh tuệ huệ và nương vào thánh giới huệ, nhưng mà ngài vẫn nghiêng nặng tiếng nói dịu ấm đó là gì? Là làm thế nào để nghe được tiếng nói vô ngã trong khắp cả pháp giới, cả trong thân cũng như ngoài thân, làm thế nào để thành tựu cái đó? Thì cái đó là tiếp theo ngài dạy phẩm Phổ Môn. Phẩm tiếp theo là ngài tiếp tục dạy chứ không phải là cái gì khác lạ. Thì phẩm Phổ Môn là nội dung như thế này: lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý. Quý Phật tử xin lỗi quý vị, trước khi đi vào phẩm này thì quý vị biết là Bồ Tát Diệu Âm đã đi về bộ đồ rồi, Bồ Tát Diệu Âm đã trở lui về bộ đồ rồi, và rất nhiều vị Bồ Tát đi theo ngài đắc được pháp Phó Tam Muội, là nghe được diệu pháp, hoàn toàn đắc được Phật trí, ngộ được Phật trí. Và còn ở tại thính chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng rất nhiều Bồ Tát đắc được Phật trí gọi là pháp Phó Tam Muội, và đắc được vô sanh pháp nhận. Vô sanh pháp nhận là gì? Là cái khả năng mà trú trong cái giác tỉnh vô ngã đó, gọi là vô sanh pháp nhận. Còn nhiều khi mình không có khả năng, mình cứ nói mình là Phật, mình tưởng là mình thiết tha yêu đạo lắm, nhưng mà thoang thoảng một tiếng nói vô ngã đâu xa xa thì quên. Còn mình thì cứ lục đục trong cái thế giới vô ngã, mà thích thú trong thế giới vô ngã, thích thú thì phí lắm, thích thú sự thành công chuyện này chuyện kia lắm, nằm trong vô ngã. Đó, làm thì nào, làm chi thì làm, nhưng làm là để nuôi dưỡng cái tiếng nói về sự giác tỉnh vô ngã này, mới gọi là nuôi dưỡng cái mầm nhánh giải thoát, mới thực sự mới đúng nghĩa là người Phật tử. Còn không thôi chỉ là Phật tử nhân danh một cách nào đó mà thôi, không có cái gì quý giá cả nếu như tất cả cái đó không được bảo chứng là để nuôi dưỡng trí tuệ vô ngã này, chánh kiến vô ngã này. Cũng giống như tất cả đồng bạc in ra vô lỗi nếu như không có vàng bảo chứng ở trong cái ngân hàng, vô ích. Bây giờ tôi đi qua cái phòng là Phổ Môn, rồi thưa quý Phật tử nghe có rõ là bây giờ tôi đi vào phòng Phổ Môn. Lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý mà bạch Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con về cái công hành, về cái hành tung, về cái bước chân đi sự nghiệp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì Đức Phật mới dạy này Vô Tận Ý, cũng cách đây là xin lỗi, riêng Bồ Tát Quán Thế Âm thì Đức Phật không nói Bồ Tát đứng tu với Đức Phật nào và ở trong kiếp nào và trong cõi nước nào. Bởi vì sao? Bởi vì chuyện Bồ Tát thì Quán Thế Âm là chuyện của các ngươi này. Ta nói rồi đó, cái lộ trình đi qua từ Diệp Vương qua đến Diệu Âm đó, chứ đấy là cái chuyện về trở về từ ngươi thân cả ngươi đây này. Trở về ngay chính ngươi mà làm ngay trong cuộc đời này, cho nên không nói. Ngài cũng giới thiệu là Bồ Tát Quán Thế Âm là tu với Đức Phật nào, ở trong cõi nước nào và kiếp nào. Và ngài nói hùa có mà vì sao này Vô Tận Ý, vì sao mà được gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm? Ngài dạy thẳng này Vô Tận Ý, hệ bất cứ chúng sinh nào trong cái tam giới này mà khổ đau, nếu chúng sanh đó hiểu được danh hiệu của Quán Thế Âm và một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì liền thoát ly khỏi khổ đau. Đức Phật dạy vì vậy cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mới có danh hiệu là Quán Thế Âm. Tôi nói lại, Đức Phật dạy về danh hiệu Quán Thế Âm ở đây, quý Phật tử phải lưu ý một điểm là tất cả các vị Bồ Tát khi giới thiệu thì Đức Phật đều giới thiệu từ cõi nước nào, ở trong một cái kiếp nào đó, đứng tu hành với Đức Phật nào, được Đức Phật nào giáo hóa. Nhưng ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm Đức Phật dạy giới thiệu thẳng vào tự thân của Bồ Tát, bởi vì đó chính là vị Bồ Tát ở trong mình ngay cuộc đời này, cho nên không giới thiệu cõi nước nào cả. Đó là điều quý Phật tử phải lưu ý. Thì Đức Phật dạy như thế này, nếu mà có chúng sinh nào trong các cái cõi nước, trong cái thế giới này, pháp giới này mà gặp khổ đau, nếu chúng sinh đó hiểu rõ, nhớ này, điểm thứ nhất là phải hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm, rồi một lòng niệm tượng danh hiệu Quán Thế Âm, thì chúng sinh đó liền thoát ly các khổ nạn, các khổ đau, do đó mới gọi là Quán Thế Âm. Này vô tình ý, nếu như có một người mà bị đọa vào cái hầm lửa khổ đau mà người đó bị hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm và niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì liền thoát ly khỏi hầm lửa, hoặc khăn biển thành trì, thành chỗ yên ổn, kiên cố yên ổn, kiên cố lắm, cho nên gọi là biển thành trì. Nếu có chúng sanh nào bị nước cuốn trôi, bị nàng nước mà hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm và niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng thoát ly khỏi nàng nước. Nếu chúng sanh nào đang bị tù ngục, bị gông cùng mà hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm và một lòng niệm tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm thì gông cùng bị đứt ra cả. Nếu ai mà bị tù tội thì thoát ly tù tội. Nếu có chúng sinh nào mà lòng đa tham lắm mà hiểu danh hiệu Quán Thế Âm và muốn niệm và một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì lòng liền, tâm liền rời khỏi tham ái liền. Nếu người chúng sinh nào mà lòng đa sân khổ đau vì cái sân hận của chính mình mà hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm, một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng liền rời khỏi cái lòng sân của mình một cách nhẹ nhàng. Và nếu người nào ngu si, đầy cái si mê trong dày đặc trong tâm của mình mà thấy khổ đau về sự si mê đó mà hiểu được danh hiệu Quán Thế Âm và một lòng niệm tưởng danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng liền thoát ly khỏi cái tình trạng si mê đó mà được có trí tuệ. Nếu có chúng sanh nào khổ đau vì không có con trai mà nếu hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm, một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng sinh được con trai. Và nếu có chúng sinh nào mà muốn cầu con gái, con trai nhiều quá thì muốn cầu con gái thì nếu hiểu rõ được danh hiệu Quán Thế Âm và một lòng niệm tưởng danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng được sinh con gái. Nếu ai muốn điều vì xã hội cao rồi thành tựu trong xã hội thì cũng thế, cũng làm ý hệt như thế, phải hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm và một lòng mà niệm tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. Muốn cầu quan vị, đắc quan vị. Nên nếu có chúng sinh nào mà muốn ứng hiện thân nam để nói pháp thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ vì người đó hiện thân nam để nói pháp. Nếu hiện thân nữ giống như Bồ Tát Diệu Âm vậy, muốn hiện thân nữ để nói pháp thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân nữ để nói pháp. Muốn hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Bà Tắc, Bà Di, Thính Văn, Dương Giác, Bồ Tát, vân vân, hay là Tỳ Sa Môn, Thiên Vương, hay là các quan đại thần, các vị có chức lớn, địa vị lớn trong xã hội để mà vì người đó nói pháp thì Bồ Tát sẽ hiện như ý muốn để vì người đó mà nói pháp. Do đó cho nên gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Và Bồ Tát Quán Thế Âm còn có một cái tên nữa, này vô tình ý, đó là vô ý thị giả, là một cái người mà cho cái sự vô ý, cho sự không sợ hãi. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh nào mà hệ sợ hãi niềm đến danh hiệu Ngài tiền loát thoát ly tất cả mọi sợ hãi, gọi là thị vô ý giả. Ngài gọi là thị vô ý giả, là một vị mà cho cái sự không sợ hãi, cho chúng sinh lòng không sợ hãi tất cả, nên gọi là Quán Thế Âm. Khi mà Đức Phật dạy như thế này về cho Bồ Tát Vô Tận Ý, về Bồ Tát Quán Thế Âm, thì Bồ Tát Vô Tận Ý cung kính đảnh lễ, đến mà đảnh lễ rất là cung kính đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, và liền cội vì chuỗi an lạc rất quý giá, rất đeo trong cổ của mình, mà dân cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, và Bồ Tát yên lặng không nhận, mừng thinh không nhận, thì Bồ Tát Vô Tận Ý để làm có vẻ ngậm ngùi, mày đến bạch Đức Bổ Sư, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì thương tượng con và thương tượng chúng sanh sau này mà Thế Tôn dạy Bồ Tát Quán Thế Âm nhận cái lễ cúng dường này của con. Thì Đức Phật mới xoay qua, mới nói Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Này Quán Thế Âm, ông hãy vì sự an lạc an vui của Bồ Tát Vô Tận Ý và của chúng sanh về sau mà nhận chuỗi an lạc đi. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền mỉm cười mà nhận cái chuỗi an lạc của Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường. Sau đó thì ngắt cái chuỗi hạt đó, tắt ra làm hai, một nửa dâng lên Đức Bổn Sư và một nửa dâng lên Đức Đa Bảo. Thì ngang đây thì Bồ Tát Vô Tận Ý lại làm phấn khởi sung sướng hân hoan và nói lên bề kề, kề khi nói kề là nói như thơ, như làm thơ, mà nói lại cái ý, đặt lại câu hỏi về cuộc đối thoại vừa rồi với Đức Phật, cũng đặt lại câu hỏi đó và Đức Phật cũng đáp lại bằng những cái dòng kề, cái nội dung mà Đức Phật đã dạy. Vì trong cái dòng kệ này thì có lẽ nói lặp lại một cách cô đọng và rõ ràng rằng để cho chúng sanh dễ nhớ, về thỉnh chúng dễ nhớ, Đức Phật lặp lại rằng là chúng sinh mà nếu có ai mà gặp bất cứ thứ khổ đau gì thì nếu niệm được danh hiệu Quán Thế Âm, một lòng mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền thoát ly tất cả các khổ đau, thoát ly tất cả địa ngục, nạp quỷ, súc sanh, các cảnh giới tối tăm khổ đau đó hết cả. Và thường phải niệm tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào, đấy là đòi mà quý Phật tử về cần phải học thuộc và cần phải suy gẫm. Đây là cái chỗ Đức Phật dạy, dạy cho Bồ Tát Vô Tận Ý và chúng sinh. Vì sao muốn mà thành tựu được cái sự cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm á, để mà thoát ly tất cả các khổ nạn, thoát ly tất cả các sợ hãi, phải làm cái gì? Chơn quán thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán cập thường từ quán, thường nguyện thường chiếm ngưỡng, vô cầu thanh tịnh quán, huệ nhật phá chư ám, năng phục tai phong hòa, phổ minh chiếu thế gian, bi thế giới lôi chánh, từ ý diệu đại vân, chủ cam lồ pháp vụ, diệt trừ phiền não diệt. Thì đoạn đó là đoạn quý Phật tử học thuộc lòng, phải chiêm nghiệm vỡ lẽ ra cho sáng lên trong tâm mình, thì mới biết là cái cách như thế nào là cái hình thức mà mình niệm đúng danh hiệu Quán Thế Âm và mình hiểu đúng danh hiệu Quán Thế Âm. Thì Đức Phật vừa dạy thì chốc nữa tôi sẽ nói nội dung. Thì Đức Phật vừa dạy như vậy xong thì trong thỉnh chúng của Ngài rất nhiều người đắc được vô sanh pháp nhận. Vô sanh pháp nhận là gì? Vô sanh pháp nhận là như hồi nãy tôi nói, là những người đó ổn định hoàn toàn, có một niềm tin bất thối hoàn toàn, không thể lay chuyển được vào cái thực tướng vô ngã tướng. Còn cái thấy trong lòng mình về vô ngã rõ ràng mà không nghi ngờ nữa, không nghi ngờ gì nữa, không còn chút nghi ngờ gì nữa, vững trụ trong đó, an trụ trong đó, gọi là vô sanh pháp nhận. Còn cái sức nhận chịu đựng với cái pháp giới vô ngã, tất cả đều vô ngã. Giờ mình nghe mình nhìn vô ngã mình sợ, nhiều khi nhìn cái nhà của người khác vô ngã thì dễ, nhưng nhìn cái nhà của mình vô ngã thì khó. Nhìn người khác vô ngã thì dễ, thấy vô ngã như người khác thì dễ, mà nhìn mình vô ngã cũng khó. Nhìn vợ con, chồng con mình vì tiền của cải của mình, vì sự nghiệp của mình mà nói là vô ngã là nghe sợ lắm. Thành thử không, đây không có sợ gì nữa, đây là vô sanh pháp nhận, trụ hằng, nhận trong đó chịu đựng, thấy được, an trụ trong đó và không có một cái niềm tham sân si hữu ngã nào mà lối kéo đi đâu được nữa. Trụ trong đó đứng vững ở trong cái đầm đất đó, thì gọi là vô sanh pháp nhận. À, vì sao mà được kết quả đó là vì họ hiểu được cái nội dung phẩm kinh của môn này. À, bây giờ tôi đi từ, vì vị phải nhớ rằng là cái kinh tên là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Đây là cái điểm mà quý vị cần nhớ. Trước đây chúng tôi học bị lầm do cũng có một số quý vị hiểu một cách là hơi lệch nào đó, thì truyền lại cho chúng tôi một thời gian cả hơn cả chục năm, chúng tôi cũng lầm về danh hiệu Quán Thế Âm và cứ nói rằng là thì ai cứ khổ đau niệm Đức Quán Thế Âm là hết khổ đau. Thì như vậy Đức Quán Thế Âm là gì? Là nghe, lắng nghe tiếng nói khổ đau cuộc đời. Dạng như vậy cũng đúng chứ không phải sai hoàn toàn đâu, nhưng được một phần nhỏ và phần rất thấp. Thì cái mà phong kích này nói không phải là Quán Thế Âm là lắng nghe tiếng nói khổ đau cuộc đời, mà Quán Thế Âm, Quán Thế Âm là gì? Là nhìn, quan sát, phân tích cái âm thanh cuộc đời. Âm này là âm thanh, cái tiếng nói của cuộc đời, cái tiếng nói ấy, chứ không phải là tiếng đồng. Như tôi nói thì này là đồng, cái âm thanh này. Nhưng mà cái tiếng nói đó có thể có những cái sự vật mà nói đứng nói chuyện với mình, có tiếng nói mà không có tiếng đồng. Ví dụ như trăng, mình đứng nói với mình, trăng khi tròn khi khuyết, thằng nói vô thường. Mây khi hợp khi ta, nói là tiếng nói vô thường. Bức tranh vân cầu vẽ người tan hương, nó đứng nói mà nói không có cái âm thanh, nó gọi là tiếng nói. Âm này là tiếng nói. Cũng bồ hung nó cũng nói vì mình rất nhiều, cũng ong cũng nói rất nhiều, cũng ruồi cũng muỗi cũng nói rất nhiều. Và đừng nói chi xa, tóc tai mình cũng đứng nói chuyện với mình, gió mây trăng gió cuộc đời xung quanh mình tất cả đều có từng có mặt từng nói đó cả, mà mình không biết lắng nghe. Cho nên bây giờ muốn mà thành tựu cái phẩm kính mà diệu âm Đức Phật vừa dạy đó, muốn thành tựu cái điều mà Đức Phật dạy trong phẩm diệu vương thì làm gì? Các ngươi phải làm công việc này này, công việc quán thế âm, quán sát phân tích thường xuyên tất cả mọi sự hiện hữu trong cuộc đời, trong mình cũng như ngoài mình, đặc biệt là phân tích rõ ràng là phân tích ngũ uẩn là thân mình và pháp giới gọi là ngũ uẩn. Phân tích cho rõ ngũ uẩn, phân tích để thấy gì? Để nghe được tiếng nói vô ngã đó, nghe cho được Quán Thế Âm. Thì tiếng nói dịu ấm, nghe được thì dịu ấm, tiếng nói thực của nó, chứ không phải là tiếng nói vọng, mà tiếng nói chân thực đích thực, gọi là dịu ấm. Nghe cho được tiếng nói dịu ấm mà thường xuyên quan sát như vậy, phân tích, vừa nhìn vừa lắng nghe vừa phân tích, nhìn bằng cái tâm của mình gọi là nghe.
quán thế âm. Và vì sao gọi là phổ môn? Quán thế âm Bồ Tát phổ môn phẩm, phổ là phổ quát, cái cánh cửa phổ quát, môn là cái cửa đi vào pháp giới, cái cửa đó là gì? Chỉ có một cái cửa này mà thôi, cái cửa đó là gì? Là phải cho đi qua được cái cánh cửa này, phải nghe được tiếng nói vô ngã khắp nơi và phải trú trong cái tiếng nói sự giác tỉnh, cái niềm tin vô ngã đó. Phải nghe tiếng nói vô ngã đó trong ngũ uẩn và phải trú trong tiếng nói vô ngã đó của ngũ uẩn. Và chừng nào mà nghe rõ và trú được trong tiếng nói vô ngã đó của người ngũ uẩn năm uẩn mình thôi, thì chừng đó gọi là đi vào, đi qua được cái cánh cửa để đi vào cái pháp giới thực sự. Thì thực tài vô ngã thực sự gọi là phổ môn là vậy. Vì vậy cho nên quý Phật tử để lưu ý lại là trong cái Đại Tạng Bát Nhã cũng nói về Bồ Tát Quảng Âm và cũng nói cái cửa ngũ uẩn này. Cho nên khi mà các tổ tác ra gần 700 cuốn về Bát Nhã là để nói về Bồ Tát Quảng Thế Âm, trong đó có Bồ Tát Xá Lợi Phất vân vân, nhưng mà nội dung là làm thế nào để mà thoát ly tất cả các khổ ách trong cuộc tam giới này, thì trong Đại Tạng Bát Nhã mà căn bản của Đại Thừa là nền tảng của các bộ phái Đại Thừa thì vẫn nói đến, đề cập đến Bồ Tát Quán Thế Âm và nói rằng phải thoát ly khỏi sự trói buộc của năm uẩn mới vào được, mới đi qua được cái cánh cửa đó để đi vào cái pháp giới thực sự, cái chân tướng thực tướng của các pháp thực sự. Cho nên khi mà ta qua thu gọn lại thành cuốn kim cương thì cũng nói là phải rời khỏi chấp thủ năm uẩn, cho nên rời khỏi ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng của kim cương, rồi sợi dài của chúng sinh đạp không hết vấn đề, nó tán loạn đi, thì các tổ lại còn tác lại, thu ngắn lại còn 250 chữ của bài Bát Nhã. Bát Nhã quý Phật tử thường tụng đó là gì? Rồi cái bài Bát Nhã này chính cái phần đầu là phần căn bản nhất, quán tự tại Bồ Tát, quán tự tại đó là quán thế âm nhé. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, khi mà vì quán một tự tại Bồ Tát này á, thì vì quán thế âm trong phòng phổ bố này này, mà khi mà hành sâu cái pháp Bát Nhã là pháp thấy cả pháp vô ngã cả chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thấy năm uẩn là rộng không từ ngã, không có cái ngã nào còn mặt cả, hoàn toàn vô ngã, thấy rõ như vậy thì đổ nhất thiệt khổ ách, đi qua tất cả các khổ ách đó. Cái câu đó là câu tóm tắt hoàn toàn của Bồ Tát hành, của Bồ Tát Quán Thế Âm, và ở đây cũng nói y hệt như vậy. Thì bây giờ phải thường xuyên quan sát đó là quan sát cho thấy rõ năm uẩn luôn luôn nó nói, thường xuyên nó nói mình là vô ngã, để khi mà mình thấy được vô ngã thì tham khởi, sân khởi, si không khởi, do đó mà lục căn thanh tịnh thì Phật trí nó xuất hiện, chân tâm nó xuất hiện, vòng tâm nó đổ hết rồi, tham sân si nó có chỗ trú nè, nó đổ. Khi nào mình có tham ái, có chấp thủ năm uẩn thì khi đó tham sân si có cơ hội để dấy khởi, nó bám sát vào tâm mình, bám chặt vào tâm mình. Mà khi nào mà mình không còn trú trong đó nữa, mình trú trong vô ngã, thì tham sân si nó đổ. Đó. Vì vậy cho nên gọi cái tên là Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm. Và muốn đi vào cái pháp này, muốn hiểu được cái việc làm trong cái pháp này mà Đức Phật dạy trong pháp này, thì cái chìa khóa là Bồ Tát vô tận ý. Muốn hiểu được Quán Thế Âm, cái âm thanh của cuộc đời, để từ đó mình ly tham, ly sân, ly si, thì phải làm gì? Đức Phật dạy không thể bằng cái ngôn ngữ hữu ngã, không bằng tư duy nhị nguyên hữu ngã của mình, có tính chất, có ngã tính, các tướng, các tính của các pháp được nữa, mà phải là vô tận ý. Ý đó là ý nghĩa, ý nghĩa đó thì vô tận, tự nhiên là thoát ly ý nghĩa, rời khỏi thế giới ý nghĩa mà hiểu được cái tiếng nói, nghe được tiếng nói này. Có ông nghe mà nghe về cái tâm niệm hữu ngã thì không bao giờ nghe được tiếng nói diệu âm này, mà không nghe được cái tiếng nói diệu âm nơi cuộc đời này, gọi là không làm được cái công việc Quán Thế Âm. Vì thế thành thử phải vô tận ý, phải rời khỏi cả thế giới ý nghĩa. Vô tận ý Bồ Tát mới hỏi Phật là vậy. Đó là cái chìa khóa. Chính Bồ Tát mở ra cái pháp này là tiếng nói vô tận ý, tiếng nói thoát ly ý nghĩa, nó mở ra cái công hành và thành tựu của sự tu tập của pháp của môn này. Nhờ vô tận ý Bồ Tát hỏi Phật, thì Đức Phật mới dạy, nếu như có chúng sinh nào hiểu danh hiệu Quán Thế Âm, hiểu là vậy nè, chứ còn mình tưởng là còn vì Bồ Tát Quán Thế Âm mà ngài giống như mình trước đây thì ngài tu răng đỏ, rồi ngài ở mô đỏ, ngài đứng ở mặt đâu đó, rồi mình niệm là ngài thương mình, thấy đau khổ quá, bạch Bồ Tát con đau khổ quá đi, ngài cứu cho con, chuyện có đúng không? Danh hiệu ngài là gì? Danh hiệu là Quán Thế Âm, phải nghe tiếng nói vô ngã. Và niệm ngài là niệm cái gì? Là niệm tiếng nói vô ngã, mà mình niệm vô ngã con khổ quá là vì có ứng sướng, ứng cái ngã mới sướng, rồi thì hữu ngã mà thăng vào gọi là niệm đúng danh hiệu Quán Thế Âm được. Đó, chỗ này là chỗ trí tuệ, mà đừng dao động, đừng sợ hãi. Vô ngã là vậy, phải hiểu cái danh hiệu đó đã. Nên niệm là gì? Niệm tưởng ngài là niệm tưởng cái thực tướng vô ngã, tưởng cả pháp như thế này. Mà khi mà thấy được tâm ngoài vô ngã rồi, tay tôi cụt rồi tôi cụt không, hạnh phúc tôi cụt không, trí tuệ tôi cụt không, và thấy vô ngã có rồi, không có sợ tay cụt nữa, thành cụt tay cũng như không cụt tay.
vì thế
thoát ly khổ đau thì cũng phải thôi. Nhà tôi đổ, cái chùa tôi đổ, mà nếu chứ tôi chấp nhà tôi thì vô ngã hoàn toàn tự tại rồi thì thôi. Có chuyện đau khổ băn khoăn về cái chuyện nhà đổ thì thoát ly được khổ đau của cái nhà đổ, chứ không phải là nhờ niệm ngài là cái nhà lăn lại liền. Quý vị hiểu như vậy thì sẽ hiểu lầm về cái diệu pháp này. Nhưng mà trên thực tế cái năng lực quán thế âm này nó có bên trong mình, cái năng lực nữa để chốc nữa tôi sẽ nói lần lần, vì từ từ sẽ lắng nghe lần lần. Nhưng cái nghĩa đích thực, nghĩa chính là danh hiệu ngài là nghe được tiếng nói vô ngã của các pháp, thì gọi là danh hiệu quán thế âm. Và niềm danh hiệu đó là gì? Là thường quán tưởng về cái tiếng nói vô ngã đó, thường hành thường tư duy, thường khởi lên niềm tưởng gọi là chánh niệm, thường nỗ lực để mà nghe tiếng nói đó gọi là chánh tính tánh, và thường thấy như vậy gọi là chánh kiến, vì hành bát thần nào đó. Đức Phật mà dạy nếu như có người ở hầm lửa mà niệm Đức Quán Thế Âm thì lửa thoát ly được hầm lửa, họ khăn biệt hành thì quý vị Phật tử phải hiểu rằng là có nhiều nghĩa đen nghĩa trắng trong này, có nhiều cái nghĩa bóng và nghĩa đen trong này nữa, chứ đừng có chấp như thế này. Cái hầm lửa như cái pháp hoa này là nó tam giới như hoa trật, như lửa mà quý vị tưởng tượng ra bây giờ lửa thế như không hiểu nổi. Lửa đó là gì? Trong kinh đã nói rất rõ là xác định cụ thể, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Người nào mà giới vô cái hầm lửa tham, lửa sân, lửa si đó là họa khăn, hầm lửa là nguy hiểm nhất trong cuộc đời này. Mà vô đó muốn cứu được mà thoát nàng lửa đốt cháy, muốn thoát khỏi cái sự mà bị cái lửa đó đốt cháy thì làm cái gì? Thấy vô ngã hoàn toàn. Khi thấy vô ngã rồi, tham khởi sân không khởi, si không khởi nữa, tất cả tham sân si trong tâm mình nó dập tắt, gọi là thoát ly họa khăn, họa khăn biến thành thì hả? Thì hiểu như vậy mới tích cực, mà trí tuệ mới đúng theo lời Phật dạy. Chứ không thôi thì có nhiều người nói tôi tin Đức Phật có thể âm, tôi thờ Đức có thể âm mà bị vô lửa thì không lo mà chữa lửa, mà cứu niệm Đức có thể âm để lửa tắt thì phải là oán cho kinh hả? Rồi thì ngon rồi, họ tưởng là đạo Phật phụ dù thì nói hiệu hoặc hóa khăn là vậy. Nhưng mà lát nữa tôi sẽ nói là có cái nghĩa đen nhỉ, có khi cái lửa nó tắt thiệt chứ không phải không. Cả đó lát nữa tôi nói một cái phần đó là phần nhỏ, phần đó không phải là Phật ý dạy đúng, Phật ý dạy trong kinh này. Nếu một người mà bị nước cuốn trôi cũng vậy, cái thủy thì Đức Phật cũng dạy cái dòng nước đó là gì? Dòng nước phá mãi. Còn Đức Phật dạy tam giới như bộc lưu, như dùng nước dư cuồn cuồn chạy, là nước đó là nước đó. Nước cũng tham ái, tham sân si. Thì thấy là Đức Phật nói chi rồi, hẳn cũng quý tụ về tham sân si mà thôi. Tất cả cái đó nó đột chạy. Thì có một lần tôi đã kể cho quý vị nghe là một lần ngài A Nan đi sau lưng Đức Phật đi hành hóa, đi trên đường thì tự nhiên Đức Phật quay lui, ngài nói: "Ngài A Nan, thế giới nó bốc cháy." Ngài giật mình, không biết sao thế tôi bỗng dưng mà thế giới nó bốc cháy. Thì vì như mình nghe rồi mình tưởng là chắc hỏa dùng sơn mà lửa cháy khắp nơi chứ gì. Không, ngài A Nan ngài tỉnh táo, ngài có trí tuệ, ngài bạch thế tôn như thế nào gọi là thế giới nó bốc cháy. Ngài biết liền. Nhưng mà điều ngạc cũng ngạc nhiên thì Đức Phật nói: "Này A Nan, lửa nó bốc cháy như mắt, ni mũi, ni lưỡi, ni thân, ni ý các ngươi." Lửa đó là lửa tham, lửa sân si. Nói cho A Nan giật mình mà tỉnh, chứ không thôi mình nói lửa về xa xa mình tưởng mình yên lòng, mình ngồi yên thì cái tâm mình si tham sân si còn ở yên đó. Và phải nói lửa nó bốc cháy thầy mà sợ hãi, như là một cái nhà bốc cháy hay lửa cháy trên đầu mình, hoảng hốt lên để mà lo đi tìm kiếm cái lối thoát. Lửa đó là ngôi nhà, lửa đó là lửa bốc cháy, mà ngôi nhà đó đâu cũng phải là trụ tường. Nó cháy nơi mắt mình chứ không phải là cháy ở đâu cả. Nó cháy nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý. Mắt mà nhìn sắc cái lòng tham khởi lên, đó là lửa tham khởi lên đốt cháy. Thấy cái điều bất như ý, cái sân khởi lên đó là sân nổi lên, nó cũng mắt đốt cháy. Đồ tai mà nghe âm thanh khó chịu, nói chim giọng éo éo là mình bực, sân nổi lên là lửa sân nó đốt cháy cái tai. Thì thấy lửa là vậy. Cho nên cái nước cũng vậy, nước nó là nước tham, nước sân, nước si. Nước đó đứng cuốn trôi, đứng nhận chìm chúng sinh. Mắt tai mũi lưỡi đứng nhận chìm mình, dòng được xoáy đó là nằm dưới mắt tai mũi lưỡi của mình, mình nhận chìm đến nỗi mình tưởng là mình lâm trụ. Nhưng mà thấy vì sắc nào đó, sắc đẹp nào đó, thấy một cái âm thanh hay nào đó, thấy một cái xúc chạm êm hạ nào đó, nghe một cái xúc chạm êm hạ nào đó, rồi thấy một cái địa vị danh vọng nào đó, rồi quên đi, quên đi, quên cái chuyện con đường giải thoát đi, rồi chìm trong đó, nhận thân trong đó, gọi là bị dòng nước đó tha mãi rồi nhận chìm, nó sinh tử. Cái kiểu này là cái kiểu mà gọi là chết đuối người trên cạn mà chơi, chết một cách tức tưởi, mình chết với mắt với tay mũi lưỡi bình chứ không phải là chết ở đâu. Theo Đức Phật dạy để thoát ly dòng nước xoáy của cuộc đời, cái dòng nước mặn của cuộc đời, và thoát ly cái ngôi nhà lửa của cuộc đời, và thoát ly đó là thoát ly khỏi cái lửa dập tắt mình, ngọn lửa từ mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình. Mà muốn dập tắt đó phải thấy vô ngã khắp nơi thì dục vọng mới tắt được.
sinh mới tắc, tham mới tắc và si mới tắc, mới dập tắc được. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy ở trong phẩm phổ môn này. Cho nên Đức Phật nếu như mà có ai, đây là ngài nói rõ có ba chỗ rõ, ai mà lòng tham quá mà niệm danh hiệu có thể âm thì liền rời khỏi tham. Nhưng mà quý vị nếu như hiểu lầm mà mình, nếu như mình hiểu lầm mà mình nói ô sao tu khó quá, cứ niệm có thể âm thì mình hết tham thì sao bị si, rồi mình niệm hết tham thì chờ hoài không bao giờ hết đâu. Mà hiểu niệm như vậy là hiểu lầm về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài đã nói từ đầu ai mà hiểu danh hiệu quả thế âm và một lòng niệm danh hiệu ngài thì mới thoát ly được. Rồi thì hiểu danh hiệu quả thế âm đó là phải nghe được tiếng nói vô ngã, tiếng nói gọi là diệu âm, tiếng nói kỳ diệu, tiếng nói của thực tướng ở tại nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình và trong cuộc đời này. Nghe như vậy cho thật rõ, mà nghe như vậy thì lòng tham tắc liền, gọi là rời khỏi lòng tham liền. Niềm là niềm cái này, niềm niềm tượng hướng tâm về người đó, buộc tâm về vào đó, trói tâm vào đó, gọi là niềm tượng có thể. Sân của vậy, thấy giờ cái nguy hiểm của tham, nguy hiểm của sân, và biết cái gốc mà của để tham sân si nào khởi, đó là lòng chấp ngã, chấp thủ, chấp ngã, lòng tham ái. Và khi mà không còn chấp thủ nữa thì tham ái không khởi, sân si, sân hận không khởi, và si mê không có khởi. Thoát ly là vậy. Vì nếu như ngài mình nói tiếp là bởi vì tâm sự chúng sanh ở trong cuộc đời đau khổ quá, thành thử ra mình cần thoát ly bao nhiêu thì mình đến với ngài trước tiên là cầu sẽ là khỏi những cái khổ đau thông thường kìa. Rồi sau theo đó Đức Phật mình từ đó ngài mà đi đưa sâu lần lần vào, ngài nói rằng là nếu như mà ai mà muốn nghe pháp, muốn hiện thân nam thân nữ hay là cư sĩ ấy tỷ kheo hay là thính văn như dạng Bồ Tát gì đó mà để nghe pháp thì Bồ Tát có thể âm liên hiện thân đó. Là bởi vì tất cả các thân đó đều nói pháp được cả. Vì tưởng tôi nói như thế này là cũng cách nói pháp, mà tôi không nói gì cả cũng là nói pháp, mà tôi dù không biết chứ Phật pháp cũng nói pháp. Thì thân tôi đã nói rồi. Tuy nhiên thì mặc cái ổ vàng lên, quý vị nói cái đầu trọc và cái ổ vàng, quý vị nói nhớ lại cái hình ảnh đó, nó nhắc mình thời Đức Phật và nhắc mình cả một cái lộ trình gọi là một thời đại sáng làng của Phật giáo, con đường giải thoát sáng làng của Phật giáo. Và từ đó để nhắc mình nhớ mình về trong tâm mình á, đều nói pháp cả, tất cả đều nói pháp, thì muốn nghe ở đâu cũng được, mà phải chú tâm mình nghe được, phải quán thế âm, quán sát phân tích rõ ràng, chú tâm mình nghe thật lâu rồi mình nghe rõ từng nói, là phải lắng lòng thật lâu. Chứ mình nghe mình thường thường là mình nghe rất là hơi hợt, có ai nói hiểu mình không, có khi nào mình hiểu tóc tai được, được chuyện gì về mình đâu, mình cũng nghe thì tim mình nói thiệt đâu, mà không nghe khỏi óc mình nói thiệt, hoàn toàn mờ gọi là mờ những ảnh như người đi đêm tối tăm lắm. Cuộc sống của mình đi là những bước đi hoàn toàn loàng quàng tối tăm mù mịt, điều mình cứ tưởng tượng là mình như là mình sống rực rỡ lắm, mình tưởng là mình biết mình nhiều quá đây, mà thực ra mình không biết chi về mình cả. Bây giờ nghe lại, bắt đầu nghe lại tiếng nói, nghe cho thật rõ, nghe cho rõ rồi mình lên đường được. Đức Phật giải tiếp, ngài nói nếu sau này á mà ai á mà muốn niệm ngài là niệm như thế này, chơn quán thanh tịnh quán. Chơn quán là gì? Là phải nhìn, mà nhìn cho thấy sự thật của cả pháp gọi là chơn quán. Thì nhìn ra sự thật, nhìn mà nó hiển lộ được sự thật cái sự vật á, chứ không có giấu được. Nhìn trong lòng mình á, tham vì sao tham, cho đừng giấu cái tham của mình đi. Nhìn cho ra cái giả tưởng cuộc đời, đừng để bị cái giả tưởng đến lừa mình nữa. Vì thấy nhiều khi cảm thọ thôi, cảm xúc nam nữ đòi buộc nhau nhiều nhất đó là cảm thọ, mình bị lừa dễ sợ lắm, mình trôi trong cái dòng nước, mình nhận chìm trong đó, chết đắm trong đó. Cái dòng nước rất đơn giản là được cảm thọ với thọ uẩn thôi, thằng đã đủ đắm mình thôi. Thành thì nhìn cho rõ, nhìn thế nào chúng ra sự thật của cảm thọ, nó là cái gì? Nó là cái huyễn hoặc vô minh, huyễn hoặc ma quái, để mà đừng bị trói buộc nữa thôi. Chào từ giả cuộc đời, đừng có để cho cái nữ sắc nào quyến rũ mình, đừng có để nam sắc nào quyến rũ mình nữa, đừng để cho cái âm thanh nào mê hoặc mình nữa, đưa mình vào cái thế giới mộng mị nữa. Đó là tiếng nói của thật tướng, tiếng nói của diệu pháp. Chơn quán phải thấy sự thật của nó, thanh tịnh quán phải thấy rằng tất cả các ngã tướng đều vô tự tướng, vô ngã, do dương sinh, hằng rộng không tự ngã, cho nên gọi là thanh tịnh quán. Thì nhìn cho thanh tịnh, nhìn cho cả pháp giới đồ, giới dùng thì ngã tướng bọc cái lớp bọc ngoài, thì vỏ ngoài của nó, đừng để bị nó đần lừa, gọi là thanh tịnh quán. Quang đại trí huệ quán là gì? Phải nhìn với trí tuệ rộng lớn, gọi là quang đại trí huệ quán. Nhìn với cái trí tuệ quang đại, trí tuệ vô ngã đó, rộng lớn, nhìn khắp nhìn chút sâu, chứ đừng cùng ngưng ở đâu cả, cứ đi tới, cứ vậy mà đi tới như một chiếc tàu lừa, cứ đi tới nữa, đi tới cái ga cuối cùng, cứ như vậy đi tới. Quang đại trí huệ quán, cứ thường xuyên mà làm, cho đừng cùng nôn, đừng cùng vội.
bi quán, cặp từ quán, thì nhìn chúng sinh với những các pháp mà cũng mắc từ bi với lòng từ thì phiền não sẽ mất. Nhìn mà nhìn với sự thật nó phiền não cũng đổ, nhìn với trí tuệ quảng đại đó phiền não cũng đổ, mà nhìn với lòng từ thì sân hận cũng đổ. Nhìn với lòng bi gọi là bi quán, cặp từ quán, thì nhìn với cũng mắc từ bi, về tấm lòng từ bi, từ và bi tức như là tấm lòng muốn muốn đem lại an vui cho cuộc đời, muốn cho cuộc đời thoát ly được khổ nạn, đó là bi. Mà muốn cho cả cuộc đời này an vui, đó là từ. Mà nhìn vào cái tấm như vậy thì sân hận có lý do nào để lên mà cái lửa sân đốt cháy lên nữa không? Không, con đường nhìn đó sẽ đi vào trí tuệ không nghe. Bi quán cặp thường quán, thường nguyện thường chiếm ngược. Thường nguyện là nguyện ai? Nguyện bản thông kinh là đó là bị kể người ta. Thường nguyện là gì? Là thường mong cầu, thường tượng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm gọi là thường nguyện. Thường nguyện ngài á, chứ không phải là nguyện ai hết á. Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gọi là thường nguyện, thường phải hướng về ngài, thường phải tập trung tâm thức về ngài, hướng niệm về ngài, đó là thường nguyện. Mà ngài đó là gì? Là tiếng nói vô ngã trong cuộc đời này. Thường chiếm ngược là gì? Phải tôn kính cái sự, phải trân trọng, phải tôn kính cái tiếng nói vô ngã đó. Còn mình là tôn kính Chúa, nhiều khi mình quỷ củ khoai củ sẵn còn hơn cái tiếng nói vô ngã. Nghe một thời pháp vô ngã cái lật nhắc, mà nhiều khi nghe thấy tiếng cười tiếng nói trong cuộc đời này, nhiều khi cái hình ảnh dòng đẹp đẽ đó là vô minh, quý vị thấy không? Phải tôn kính, phải trân trọng cái tiếng nói đó, trân trọng về nó, chứ đừng có sợ hãi. Mới nghe một hai ngày là vội, tôi học đạo Phật dạy vô ngã vô thường chi mà chưa đến bây giờ một con khổ đau bàng hoàng đau khổ thế thảm. Phật tử mà ứng giải Phật liền, nghe thì chưa chịu nghe, lắng chưa chịu lắng, rời lòng tham sân si không chịu rời mà cứ đòi giải thoát, đó là hoàn toàn mình hiểu lầm về Đức Phật và mình hành sai đạo, hành ta đạo rồi, cho nên làm sao mà được giải thoát. Bi quán gặp từ quán, thương nguyện thương chiếm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán. Nếu như các ngươi mà hành như vậy, đây là hành thiền quán này, đây là thiền định, tiếp tục Đức Phật dạy này, muốn đi vào thành tựu các cái tam muội đó để mà đắc được Phật trí trong cái pháp vô âm á, thì các ngươi phải thường xuyên quan sát và hành thiền quán. Dựa vào giới là Bồ Tát Hóa Đức là trụ trên giới, để đừng bị cho lục căn lục trần kéo mình ra ngoài cái khổ đau, cái biển khổ, rồi đứng trong đầm đất an toàn đó, ở trong đầm đất an toàn của tâm lý đó mà hành thường quán thường xuyên. Quán gì? Chân quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán, quán vô ngã và quán từ bi, quán thường xuyên như vậy. Thì nếu như vậy thì sẽ có cái ánh sáng tâm lý mình bộc hiện ngay tức khắc, một cái chia sáng, một cái nguồn sáng nó bùng phát ra vậy. Đó là gì? Vô cấu thanh tịnh quán, sẽ có một cái luồng sáng nó xuất hiện, đó là thanh tịnh vô cấu. Vô cấu thanh tịnh quán, một cái ánh sáng hoàn toàn lý cấu, không có cấu uế, không có tham, có sân, có si, gọi là vô cấu. Nhìn về con mắt đó, nghe về cái lỗ tai đó, ngửi về cái lỗ mũi đó, nếm về cái lưỡi đó, nói về cái lưỡi đó, và đụng chạm về cái thân đó, và tư duy về cái ý đó, ý vô ngã đó càng, thì vô cấu thanh tịnh quán, đến lúc bây giờ mình sẽ có đôi mắt xanh của Bồ Tát Diệu Âm. Thì nhìn cuộc đời thì đôi mắt xanh hoàn toàn không gần lên một chút sầu bi khổ nào nữa. Vô cấu thanh tịnh quang về nhật phá chứ lạc, thì nguồn sáng đó nó sẽ bùng sáng lớn, mà giống như là một mặt trời, ánh sáng mặt trời, mà đó là mặt trời gì? Mặt trời của trí tuệ. Thì đó, cái tiếng nói vô ngã đó là tiếng nói trí tuệ, và cái tư duy vô ngã đó là tiếng nói trí tuệ, nó góp từng ánh sáng rồi đó, đến khi mà nó tụ lại và những công phu vừa đủ nào đó thì nó sẽ bùng sáng dậy như là một mặt trời. Như mặt trời nó phá tan hỗn ám cuộc đời này, thì ánh sáng trí tuệ đó gọi là về nhật phá chứ ám, nó phá tan tất cả cái mê muội, thì tối tâm của tham sân si trong cuộc đời này. Về nhật phá chứ ám, năng phục tai phong hỏa, nó làm cho tiêu diệt, gọi là năng phục tai phong hỏa, đó là khói lửa cuộc đời. Khói lửa này không phải khói lửa ngoài thiệt, khói lửa đó là lòng dục vọng, ấm ý trong lòng đó là nhang khói. Đức Phật dạy vậy, lùng dục mà nhang trong lòng á, đứng nhăn nhúm, mình muốn ăn một cái bánh mà mình khát khao về cái bánh đó, mà đi trên đường đi tìm cho được là thành tựu có cái bánh đó để mình ăn, đó là lúc đứng nhăn nhúm lông dục, đó là lên khói, lông dục lấy khói. Còn khi mà ăn mà nhai mà ngấu mà nghiện mà tham, đó bốc lửa đấy, cái lưỡi của mình đó là lửa, cho nên gọi là năng phục tái phong hỏa, đó là khói lửa đó đó, lông dục làm dập tắt ngay từ trong lòng là từ khói, mà ngay ra lửa rồi cũng dập tắt được, và là năng phục tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Cái ánh sáng trí tuệ đó nó sẽ chiếu khắp cả, gọi là phổ minh. Cái ánh sáng phổ quát đó của chân lý đó chiếu sáng tại cuộc đời này, chiếu thế gian, nó đem tới cái quả nào nữa? Bi, thế giới lối chẩn bi, cái lòng bi hầm như cái sấm chớp trong cuộc đời, như thế giới lối chẩn như cái sấm chớp trong cuộc đời này, thằng đánh tan tất cả cái si ám trong cuộc đời này. Đi là vậy đó, nó có cái năng lực lớn như vậy. Từ ý diệu đại vân, cái ý của từ, của cái lòng từ là giống như đám mây lớn, đám mây kỳ diệu, diệu đại vân. Cái mây kỳ diệu đó với sấm chớp kỳ diệu của lòng bi lòng trí đó, nó sẽ làm thành một cái cơn mưa gọi là chủ cam lồ pháp vụ, là một cơn mưa bằng nước cam lồ đổ xuống thế gian để dập tắt tất cả phiền não. Thằng sẽ làm tạo thành một cơn mưa lớn xuống cuộc đời này, nên nó dội tắt tất cả lửa phiền não trong cuộc đời này. Chủ cam lồ pháp vụ diệt trừ phiền não diệm, dập tắt tất cả ngọn lửa phiền não, gọi là diệt trừ phiền não diệm. Quý vị thấy này, niềm quán thế âm như vậy, như đến cái cõi như vậy, đó là niềm quán thế âm. Chân quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Nào quý vị nhớ mấy câu đó, và hành này, cái đó gọi là hành quán thế âm. Hành, hành quán thế âm. Và như vậy nhất định đi đến cái quán là tất cả mọi khổ đau đều thoát ly được. Ngay đây Đức Phật dạy tiếp diễn hành đó là gì? Hành thiền quán. Và thiền quán đó nương vào giới gọi là thiền trị, sự yên tĩnh của tâm. Rồi từ sự yên tĩnh của tâm mà hành thiền quán, đề khởi thiền quán. Và quán đó là quán vô ngã cả pháp. Đây là con đường rất là truyền thống của Đạo Phật. Nikaya hàm tất cả các tạng kinh, Đức Phật nói ra vô lượng ngôn từ, nhưng tất cả đều nói như thế này thôi. Đây là một điểm mình rất là tự hào, rất là hạnh phúc, là bởi các kinh không có mâu thuẫn nhau gì cả. Hành thiền quán vô ngã, mình muốn giải thoát mà không chịu hiểu vô ngã là gì, và để hành vô ngã thì làm sao tham sân si trong lòng mình hành tắt dần dần được, dập tắt nó được. Đúng đường là vậy, và không có cầu cảnh chi nữa. Cầu cảnh Phật là năng lực đó, là có năng lực Đức Phật ở ngoài trời giữa hư không này, và năng lực trong tâm mình ứng với nhau. Khi nào mà mình cái đài của mình mở đúng cái tần số, thì cái tần số của Đức Phật mới, cái đài của Ngài mới phóng ra. Khi nào mà mình mở được cái tần số vô ngã đúng chính tâm mình chưa mở, thì bên ngoài còn như không. Cho cầu thì có ứng, nhưng mà khi nào mình mở đúng tần số, mình mở về vô ngã thì ra cái đài vô ngã, ra tiền đòi giải thoát vô ngã. Mình mở cái đài hữu ngã, đài ứng địa thì ra cái ứng địa, ra cái tiền đòi của ứng địa, của ứng thân tài. Mà mình mở tiền đòi mà có bụi bờ thì bụi bờ á, thì ra tiền đòi bụi bờ ma quái thôi. Cái tâm mình, cái đài mình phải mở chứ đúng tần số, mình phải biết cái tần số trong tâm mình mở ra thì tiền nói bên ngoài ứng. Bởi vì Bồ Tát Diệu Âm có mặt khắp cả thế giới này, và Bồ Tát Quán Thế Âm cũng vậy, ai mà cầu là Ngài xuất hiện và giúp thoát ly khổ đau liền. Lúc bây giờ Bồ Tát Vô Thần Ý nghe Đức Phật dạy như vậy, lại làm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm. Quả Bồ Tát đó là quý vị biết là ở trong mình á, năng lực có trong mình ở giữa cuộc đời này. Cho nên quý vị khi nào hành như vậy và niệm như vậy là có năng lực đó xuất hiện, năng lực của lòng từ. Và quý vị biết năng lực của lòng từ này khó nói lắm, bởi vì cái năng lực đó là cái tâm nó có cái ý lực mạnh lắm. Và chính khi mà mình niệm Ngài á, thì mình khởi gọi là từ quán và bí quán. Bí quán khởi và từ quán khởi, cái năng lực từ và bí trong mình khởi lên, và có cái năng lực đưa mình ra khỏi lửa thiệt, chứ không phải là không phải đưa ra, không đưa đâu. Thoát ly đàn được, thoát ly lửa được, và thoát ly nước được, rõ ràng. Vì vậy có nhiều người trong một cái phút chốc nào đó hết lòng mà niệm với Ngài, mà lòng từ khởi, lòng bí khởi, thì rõ ràng thoát ly được nàng lửa, rõ ràng lửa cụ thể chuyện đó là có. Bởi vì tất cả các pháp vô ngã, cho nên chi lửa hẳn đột cháy này, nhưng ở trong cái tâm niệm mà vô ngã thì hẳn đột cháy. Cho nên quý vị biết có những người họ hành cái này mà ở một cái mức độ rất thấp, mà họ đã có thể để cho xe cản nó không chết, xe lớn á mà không chết. Và lắm cái thân như bây giờ họ quán thế nào, giống như Aikido võ sĩ đào, mà tước cái tay mình như sát cái ý lực mà thôi, tước như sát là thành sát cứng như sát à. Đó, tất cả cái đó là đều có mặt hết ấy. Và cái việc này là cái việc mà quý vị phải hiểu và phải hành để thấy, chứ không phải là để hiểu mà đi vào được, phải hành. Mà cái năng lực từ bi đó có nhiều, quý vị mà ai bố thí nhiều, hành thiền quán nhiều thì khởi niệm dị ứng lắm. Và cái năng lực từ bi đó trong lòng mình, mình có năng lực giữ hư không, giữ trụ ứng với nhau, thì sinh ra một cái sức mạnh đó nó hóa giải tất cả tai họa. Tất cả cái tai họa đều hiện cả hẳn thật, hẳn điều kiện sinh, mà điều kiện đó giả hợp, chỉ có một cái điều kiện thật chân hơn thì nó hóa giải. Là tự nhiên thôi, hẳn rất thực, chứ không phải là chịu hiệu hoạt gì hết. Và dĩ nhiên là ít nhiều trong cuộc đời quý vị cũng có kinh nghiệm đó, bản thân tôi cũng có kinh nghiệm đó. Tôi đến với Đạo Phật từ một sự linh lĩnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, bắt đầu từ khi tôi ăn chay và bắt đầu dần dần để đi tu là nhờ đó, cũng là năng lực Quán Thế Âm. Và chuyện này thiệt lắm, chuyện này tôi kinh nghiệm cũng thiệt lắm, nó ứng cả thực nè. thì Bồ Tát là vô tận ý mà dân cùng vì chùa Ngọc. Nhưng quý vị biết cũng thì Bồ Tát cũng không nhận là phải ngài cái hành của ngài, à xin lỗi, có cái thí vô ý nữa, là ngài thí, vì sao Đức Phật nói ngài còn có cái danh hiệu là thí vô ý, là bởi vì khi mà các vị mà nghe được cái âm thanh của gọi là thấy rõ cái tiếng nói vô ngã trong cuộc đời này, hành được cái hành quán thì âm đó, thấy được cái chân dung của Bồ Tát thì âm cái bước chân đi của ngài trong cuộc đời này rồi á, thì biết rằng tất cả đều vô ngã, không có cái gì đe dọa mình được nữa, không có sợ hãi, cho nên gọi là thoát ly tất cả sợ hãi, gọi là vô ý thí. Cho cái lòng sợ hãi là bởi vì thấy tất cả đều huyền hoặc vô ngã, cái sức mạnh vô ý đó nó từ trong cái thiền quán vô ngã đó nó bung dậy, cho nên cho được cái lòng không sợ hãi đó. Thì Bồ Tát vô thượng ý mà dâng cái chùa Ngọc Ánh Lạc, nhưng Bồ Tát có thể không nhận là bởi vì ngài là người thí, người chỉ cho mà thôi, chứ không có nhận, không có chấp ngã, không có chấp cái gì, không có dành cái gì, chỉ cho chỉ xả mà thôi. Cái cung đường của ngài, cái hành của ngài là xả tất cả tham ái chấp thủ, xả tham xả sân xả si, cho nên ngài không nhận. Ngài đâu có, ngài thấy vô ngã, cho nên ngài mà thành Bồ Tát Quán Thế Âm, tiếng nói của ngài hoàn toàn không còn ngã. Chứ bây giờ có một người đến cá người mình, ngài thấy cá người ái á, không có hạnh diện chuyện đó, vẫn xứng đáng để nhận chuyện đó, ngài không nhận. Ngài thấy vô ngã, mà đó là cái cách ngài đang đối thoại Bồ Tát của vô thượng ý, nói cho ngài biết rằng tại sao ngài tặc ý làm chí, ngài là vô tình ý mà tặc ý làm gì, mà ngài vô tình ý mà tặc ý làm gì mà nói rằng Bồ Tát là người đáng cúng kính để tôi dâng cái này, tặc có ý gạt vô ngã cả. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm mình nhắc ngài, ngài vô tình ý, ngài làm cái chuyện đó mà không phải nhắc ngài Bồ Tát vô thượng ý, nhắc là nhắc thịnh chủng mình chưa ngộ á, cho Bồ Tát vô thượng ý ngài ngộ rồi. Tại vì nếu nhận liền thì họ trước thì ngài đâu có phải là vô tình ý, ngài còn có ý, có tử, có tác thiện, tác ác, hay tác sự cúng kính vân vân. Còn đây Bồ Tát không, ngài không nhận, ngài yên lặng. Thì khi đó Bồ Tát vô tình ý cầu niệm Phật, à biết rằng các pháp vô ngã, tuy là tôi làm thì tưởng hữu ngã này, nhưng tâm tôi vô ngã là vẫn vô ngã, cho nên thì cầu được tiếng nói Đức Phật đạt là tiếng nói đó lâm chứng, thì nhân vật chứng ngộ sự thật là lâm chứng rằng tiếng nói sự thật đó không phải cái tưởng này là trói buộc mình, hẳn là hữu ngã và trói buộc, từ nó vô ngã, chứ trói buộc không trói buộc là do cái lòng tham mình trói, lòng sân mình trói, chứ còn mình làm mình cũng cúng kính Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng dấn một cái chuỗi Ngọc Ánh Lạc, nhưng mà cái tâm tôi dấn đấy là dấn cả cái lòng vô ngã, vì tôn trọng sự vô ngã, tôn trọng cái thành tù vô ngã của ngài, cho nên tôi dấn là dấn vậy, cho nên phải cầu đến Đức Phật đạt. Người Đức Phật nói thôi, Bồ Tát phải thương Bồ Tát vô tận ý và thương chúng sinh mà nhận cái này, cho nên khi mà ngài nhận là vì chi, vì sự an lạc chúng sinh mà nhận, chứ không phải là có mình, thì ngài tiêu rồi, cho nên chứ ngài không có vì mình mà nhận chỗ an lạc, mà vì cái thương tượng chúng sinh và thương tượng Bồ Tát vô tận ý, và vì để nói lên cái tiếng nói rằng là cái ghi nhận chúng sinh họ cần có sự tôn kính và nương tựa cái vô ngã đó nữa, họ cần cái người đường đi để giải thoát, họ cần, cho nên chi nên nhận cái đó, nhận cái quà, cái lễ vật đó. Thì ngài nhận xong, ngài phân ra làm hai và cũng dường Đức Đa Bảo Phật và Đức Bổn Sư. Đó là gì? Tiếng nói vô ngã thì cái mà ngài xứng đáng để nhận cái chùa Ngọc Ánh Lạc đó, đó là trí tuệ vô ngã, là trí tuệ đó thấy được dân về, đừng chuyện về, di chuyển về để mà đạt được cái đích sau cùng là thành Phật, là Đức Phật. Đức Phật trong hiện tại, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Phật của lịch sử, và thấy được chân tâm của mình, đó là Đức Phật Đa Bảo. Cho nên phân hai cái chuỗi ngọc và dân Đức Bổn Sư và Đức Đa Bảo Như Lai. Ngay đây thì Phật tử thấy rằng tiếp theo đây Đức Phật hành dạy cái hành này là hành thiền quán hoàn toàn, và pháp này là dạy thiền định và thiền quán vô ngã và thiền định vô ngã. Cái pháp này hành gọi là hiện hành là vậy, hành vô ngã là căn cứ trụ trên giới mà hành. Rất tiếc là thì giờ nó hết rồi, hành tuần sau chúng tôi nói đến pháp Đà La Ni. Đàm La La Ni là nói về thẳng giới huỳnh và cả cái hành phụ thuộc về đến diệu trang nghiêm, nó tiếp tục nữa. Thì Phật tử sẽ học rất nhiều bài học cụ thể, và những bài học đó là cụ thể dành cho mình để mình hành giải thoát. Tôi xin ngừng cái buổi nói chuyện hôm nay ngang đây. Tôi không biết quý vị có hiểu hết cái điều chúng tôi trình bày không, nếu vị nào mà thì rõ hết cả tất cả dám đây không? Xin cảm ơn quý vị nào cảm thấy hân hoan mà nó bùng sáng trong tâm nghe dám đây không? Xin cảm ơn quý vị. Hẳn là vậy, thì vô ngã vô diệu âm mà có thể âm là vậy. Nghe như thế này không ai hiểu rằng lầm lăng đạo Phật là mê tín dị đoan và huyễn hoặc gì cả, và hiểu vì cụ thể như vậy, và phải biết cái đích điểm của nó. Đức Phật dạy cái đích điểm trí tuệ vô ngã, và phải thành tựu thiền định và dựa trên cơ sở giới đó. Và dù là giới định tuệ thì luôn luôn vẫn nương tựa Phật, đó là trí tuệ vô ngã mà hành. Nội dung là vậy thôi. Tôi xin mời quý Phật tử cùng chúng tôi niệm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Và bây giờ mời quý Phật tử ra nghỉ để chuẩn bị cho lễ qua đường.